Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ nơi pháp tòa đứng dậy, hiện sức thần thông lớn, dùng tay mặt xoa đảnh của vô lượng đại Bồ Tát mà nói rằng: Ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức vô số kiếp, tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được này, nãy đem phó chúc cho các ông. Các ông nên phải một lòng lưu bố pháp này, làm cho thêm nhiều lòng. Phật ba phen xoa đỉnh các đại Bồ Tát như thế mà nói rằng: Ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức số kiếp, tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được này, nay đem phó chúc cho các ông. Các ông phải thọ trì đọc tụng, rộng tuyên nói pháp này cho tất cả chúng sanh đều được nghe biết. Vì sao? Vì Đức Như Lai có lòng từ bi lớn, không có tánh bổn sáng, cũng không sợ sệt, có thể cho chúng sanh trí huệ của Phật, trí huệ của Như Lai, trí huệ tự nhiên. Như Lai là vị đại thí chủ cho tất cả chúng sanh. Các ông cũng nên thọ học pháp của Như Lai, chớ sanh lòng bỏn sẻn. Ở đời vị Lai, nếu có người thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đến trí huệ của Như Lai, thời các ông phải vì đó diễn nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, khiến đều được nghe biết, vì muốn cho người đó được trí huệ của Phật vậy. Nếu có chúng sanh nào chẳng tiên nhận, thì phải ở trong pháp sâu khác của Như Lai chỉ dạy cho được lợi ích và vui mừng. Các ông nếu được như thế thì đã là báo ơn được của các đức Phật rồi. A Di Đà Phật, con xin kính chỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chứng minh công đức của cư sĩ Bồ Tát Tịnh Diệu Vân, cư sĩ Bồ Tát Trần Nguyên Pháp, và nhất là thầy chứng minh công đức của tất cả đại chúng Phật tử đã vào trong room Quán Thế Âm Thiền Viện đêm nay để mà thính pháp văn kinh cùng thầy, để mà đọc tụng và tùng tuyên lại của kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm chúc lụy thứ 22. Thế nào gọi là phẩm chúc lụy? Chúc lụy có nghĩa là giao phó, mà cũng có nghĩa là gửi gắm lại. Ở đây có nghĩa là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã ký thác cho các vị Đại Bồ Tát thuộc Pháp Đại Thừa Nhất Nghĩa Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, cần phải nên lưu bố rộng rãi, truyền khắp muôn loài chúng sinh kinh Diệu Pháp Liên Hoa, khiến cho những chúng sinh ở tại trong tam giới này thâm nhập được trí tuệ của Phật, mà tự mình giải thoát khỏi cửa sinh tử luân hồi. Qua cái phẩm chúc lụy không, thì tất cả đại chúng thấy rằng cái lòng từ bi của Đức Phật và của các chư Đại Bồ Tát bất khả tư nghị, bao la, rộng lớn, mà có thể nói rằng chúng sinh mình không có đủ cái ân đức để mà báo ơn của các đến các chư Phật mười phương. Ơn đức của các ngài rất là cao, rộng, sâu. Và trong cái đoạn kinh mà cư sĩ Bồ Tát Vô Nguyên Pháp vừa đọc, cái đoạn kinh này tất cả đại chúng đều thấy rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã dùng cái lòng yêu thương muôn loài chúng sinh để mà Ngài giao lại, phó thác lại những pháp yếu trong cái kinh Pháp Hoa này cho tất cả những cái vị mà Đại Bồ Tát. Tại sao phải phó chúc lại cho các vị Đại Bồ Tát? Bởi vì những vị Đại Bồ Tát là những cái vị mà Pháp Dương Tự, có nghĩa là con của vị Pháp Dương. Pháp Dương là nói cho Đức Phật là một vị Pháp Dương. Pháp Dương Tự là các vị Đại Bồ Tát. Thì những vị Đại Bồ Tát, các vị đó mới có đủ những cái trí huệ để mà lưu truyền cũng như rộng bố kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Trong cái phẩm chúc lụy này, Đức Phật gửi gắm phú chúc lại cho vô lượng, vô số, vô biên chư đại Bồ Tát, pháp môn đạt ngộ Phật tánh. A Di Đà Phật, thầy dùng cái chữ đạt ngộ Phật tánh là tại vì cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, từ lúc mà mở đầu đã Đức Phật đã nói rằng sở dĩ mà có pháp môn này là tại vì Đức Phật muốn cho tất cả mọi chúng sinh ngộ nhập được Phật tri kiến. Ngộ nhập Phật tri kiến tất nhiên là thấy lại được cái Phật tánh của chính mình. Sau khi mà Đức Phật đã phó chúc, Đức Phật còn khuyên những vị đại Bồ Tát này cần phải thị hiện thân trong thập phương thế giới để mà giảng thuyết sâu rộng, để cho Phật pháp trọng yếu này không có diệt mất. Phật tánh mọi chúng sinh đều có ẩn tàng ở trong tâm, nhưng cái trí huệ siêu thoát ra khỏi tam giới này, nếu không có một cái bậc thầy vĩ đại giống như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà Ngài thị hiện vào trong cái cõi thế gian này để mà hướng dẫn cho chúng sinh, để mà chỉ rõ cái Phật tánh đó, thì chúng sinh rất khó tìm lại được cái bản lai diện mục của chính mình. Bởi chính vì vậy mà quý đại chúng khi mà đọc những cái kinh Đại Thừa Nhất Nghĩa đó, nếu mà quý vị tính tâm mà suy tìm thì thầy chắc chắn rằng một ngày nào đó quý vị sẽ chứng nhập được vào ở trong cái tam muội của bản tâm, có nghĩa là thấy lại được cái Phật tánh của chính mình. Cái Phật tánh của chính mình sở dĩ mình không thấy lại được, một là do nguyên nhân từ tiền kiếp mình đã chưa được trong sạch cái nghiệp, hai là do mình chưa có đủ cái nhân duyên để mình học và đọc tụng cái Phật pháp, ba là mình chưa gặp được những cái bậc mà thiện tri thức mà có đủ khả năng để mà hướng dẫn mình. Do đó mình phải chịu cái sự đau khổ trầm luân ở trong cái sinh tử luân hồi. Đây là một cái điều thiệt thòi rất lớn cho chúng sinh. Chính vì vậy mà Đức Bổn Sư Thích Ca, Ngài đã từ ở trên cung trời Đâu Xuất, Ngài thị hiện xuống thế gian để mà hướng dẫn cho chúng sinh thấy được cái bản tâm chân thật của chính mình. Và điều này cũng đã nói lên được cái tình yêu thương chúng sinh bất khả tư nghì của Đức Phật. Và cái tình thương này không có thể dùng con số mà tính đếm được. Kinh Đại Thừa Pháp Hoa này sở dĩ ngày nay mà còn được lưu trụ ở trong cái cõi nhân và cõi thiên. Quý vị nên nhớ rằng kinh Pháp Hoa này, cái cõi nhân này mình đã có, mà cõi thiên cũng có, và nhất là cõi Long Dương cũng có. Bởi vì trong Bát Bộ Quỷ Thần, chư thiên, nhân và phi nhân, chỗ nào cũng có các chư đại Bồ Tát ẩn hiện trong đó để mà lưu trụ, để mà duy trì cái kinh Pháp Hoa này. Và sở dĩ cái kinh Pháp Hoa này được lưu trụ trong tam giới, có nghĩa là cõi dục giới, sắc giới và vô ta sắc giới, là hoàn toàn là do sức hộ niệm của mười phương chư Phật và do hạnh nguyện đại từ đại bi của vô lượng vô số các vị đại Bồ Tát. Các vị Bồ Tát này, các ngài đã vì chúng sinh mà rằng các ngài rời bỏ niết bàn tịch tịnh, phải hiện thân khắp mười phương ba cõi để mà cứu độ chúng sinh qua cái kinh Nhất Thừa này. Như vậy thì tất cả quý vị thấy rằng các chư đại Bồ Tát, sau khi các ngài đã viên mãn, các ngài đã thâm nhập được vào ở trong nghĩa lý của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thay vì các ngài phải nhập vào ở trong cái cảnh thanh tịnh tịch diệt của bản tâm, có nghĩa là từ của niết bàn của tâm, nhưng mà các ngài lại không làm điều đó. Các ngài phải dùng cái sức từ bi để mà thể hiện được cái thân ở giữa cái cõi trần gian này, cũng như là thể hiện ra cái thân ở trong cái cõi biển cả để làm loài rồng, hoặc là thể hiện ra cái thân ở cõi trời là làm một cái vị mà thiên vương để mà hướng dẫn cho tất cả những thiên chúng, những chúng sinh họ học để họ đạt được vào ở trong cái Phật tánh. Vì vậy mà ngày hôm nay, chỗ nào mà còn được lưu trụ cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chỗ nào mà vẫn còn những vị Đại Bồ Tát mà giảng thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là nơi đó chánh pháp của Đức Như Lai vẫn còn tồn tại. Và Đức Phật còn dạy các vị Đại Bồ Tát, nếu mà giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa này mà chúng sinh không thấu hiểu được, thì các vị đó có thể tùy nhân duyên mà giảng những cái pháp môn khác để mà tùy duyên cho chúng sinh vào được. Chẳng hạn như thầy thí dụ, ngày hôm nay thầy giảng về cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, nhưng mà chúng sinh nhiều khi căn cơ trí tuệ chưa có thể thâm nhập được vào trong cái Phật tánh của mình, thì như vậy thì thầy tùy duyên thầy giảng về cái cảnh giới của Cực Lạc, đó là cảnh giới của Đức A Di Đà Phật. Đó là một trong những cảnh giới của chư Phật, và những cảnh giới của chư thập Phật thì hoàn toàn là những cảnh giới đó là những cảnh giới tốt đẹp, mà những cảnh giới mà chúng sinh cần phải nương tựa để mà về trên đó mình học những Phật pháp cùng chư Phật. Rồi sau đó quý vị sẽ đi làm gì? Bây giờ tất cả chúng sinh về Cực Lạc, sau khi mà học tất cả Phật pháp xong, các vị phải làm gì? Các vị phải trả ơn Phật. Trả ơn Phật bằng cách nào? Bằng cách là phải thể hiện thân của mình vào ở trong 10 phương thế giới để mà rộng truyền cái pháp môn tu, cho mọi chúng sinh đều được thấm nhuần, cho mọi chúng sinh đều được hiểu biết để mà được giải thoát và được nghĩa là sự giác ngộ giống như mình vậy. Bởi vì công đức của những vị Bồ Tát này thậm sâu như thế, đây chính là một cái ý niệm công đức mà báo ân của các chư Phật. Nếu mà tất cả quý vị mà tu mà chứng đến cái giai đoạn mà niết bàn của chư Đại Bồ Tát rồi, mà quý vị không có hiện tân ở thập phương thế giới để mà giáo hóa chúng sinh, để mà hướng dẫn chúng sinh, thì coi như quý vị chưa có thi ân một cái công đức mà báo đáp thù ân của các chư Phật 10 phương. Ngày hôm nay tất cả những vị tăng sĩ, người nào có sự giác ngộ chân thật, người nào có sự tri kiến về Phật tánh chân thật, thì những vị đó cần phải hiện thân, những vị đó cần phải nghĩa là mở đàn để mà giảng pháp cho tất cả mọi chúng sinh, nhờ đó mà đi vào được trong cái nghĩa lý thậm sâu nhiệm màu của kinh, và nhờ cái nghĩa lý thậm sâu đó mà những chúng sinh đó thoát được những cái lưới của phiền não, mà chứng được vào cái tự tánh viên dung niết bàn tự tại. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời cư sĩ Trang Nguyên Pháp lên đọc tiếp tục phần kế tiếp.
A Di Đà Phật. Dạ. Lúc đó các vị Đại Bồ Tát nghe Phật nói thế rồi đều rất vui mừng, khắp đầy nơi thân càng thêm cung kính, nghiêng mình cúi đầu chắp tay hướng Phật, đồng lớn tiếng lên bạch rằng: dưới lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ vâng làm đầy đủ, kính xin Thế Tôn chớ có lo. Các chúng Đại Bồ Tát ba phen như thế đều lên tiếng bạch rằng: dưới lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ vâng lời làm đầy đủ, kính xin Đức Thế Tôn chớ có lo. Khi đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khiến các đức Phật phân thân ở 10 phương đến đều trở về bổn độ mà nói rằng: các Phật đều về yên chỗ, tháp của Phật Đa Bảo được hoàn như cũ. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy.
Đoạn kinh này cho biết là khi tất cả những vị Đại Bồ Tát đã được Đức Phật phú chúc, thì tâm của các ngài rất là vui mừng, và các ngài nguyện sẽ làm đầy đủ để giúp đỡ tất cả chúng sinh trong đời hiện tại cũng như là vị lai. Đến cái phẩm mà chúc lụy, coi như là cái phần mà Đức Phật đã chỉ rõ ràng các Phật tánh ở trong tâm tưởng của mọi chúng sinh, nên đến cái phẩm này thì Đức Phật mới khuyên những chư Phật phân thân của ngài cũng như là tháp Đa Bảo trở về cái bổn quốc, là trở về cái chỗ mà chân như của các chư Phật. Như vậy thì mình đọc mình thấy ý nghĩa của đoạn kinh này, cho biết tất cả dạng pháp hoàn nguyên. Quý vị biết về dạng pháp hoàn nguyên không? Tất cả pháp ác, pháp thiện gì rồi nó cũng trở về cái sự chân như, kêu là dạng pháp hoàn nguyên. Tất cả chúng sinh chỉ là một. A-di-đà Phật, khi mà mình tu mình còn mê đó, mình đắm nhiễm đó, thì mình còn thấy cái tướng, tướng gì? A-di-đà Phật đây là trong bốn tướng đó. Thứ nhất là mình thấy cái tướng ngã, tức là tướng của mình. Rồi sau này đó, mình còn thuyết pháp độ sinh, mình còn thấy cái tướng, tướng nhân và tướng người, để mình còn độ. Rồi mình còn thấy được tất cả chúng sinh muôn loài dạng loại, tất nhiên là tánh tướng chúng sinh, và sau cùng là tướng thọ mạnh. Như vậy thì tất cả chúng sinh chỉ là một. Ở đây là cái chỗ mà mình đã viên mãn được Phật Pháp, mình mới thấy được cái điều này. Và một này chính là Pháp. A-di-đà Phật, quý vị thấy không? Bởi vì ý niệm của mình khởi lên, mình nhìn một cái sự vật và đặt trên cái ý niệm đó, tức là ý niệm này nó là Pháp, và ý niệm này nó cũng là chúng sinh. Khi mà những cái ý niệm này nó không còn hiện lên trong tâm của tất cả quý vị nữa, thì quý vị sẽ thấy không còn một chúng sinh nào để quý vị độ nữa hết. Nhưng mà khi mà quý vị chưa quần chân được, có nghĩa là chưa trở về trong cái bản tánh chân nguyên của bản tâm được, thì vẫn có chúng sinh để mà độ. Là quý vị vẫn còn thấy thế giới còn đau khổ, quý vị vẫn còn thấy có những thế giới chúng sinh rất là đáng thương, họ cần cái sự mà giúp đỡ hộ niệm của quý vị. Còn nếu mà khi mà tâm quý vị quần nguyên trở về cái chỗ mà Niết Bàn tịch tịnh, là cái chỗ mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đang nhập Niết Bàn, cái chỗ đó là không còn một chúng sinh nào để mà phải mà độ nữa hết. Thầy xin nhắc lại cái ý của đoạn kinh này cho biết là dạng pháp quần nguyên. Tất nhiên là tất cả chúng sinh chỉ là một. Và một này chính là Pháp. Và Pháp này chính là bản tâm của mọi chúng sinh. Đó là bản tâm thuần tịnh của tất cả muôn loài dạng loại chúng sinh. Chúng sinh do cái tâm này mà được khởi lòng tu, và nhờ cái tâm này khởi tu nên mới đầy đủ hằng sa diệu đức, trí tuệ và giải thoát. Như vậy thì tất cả những cái diệu đức, hằng sa, trí tuệ và sự giải thoát nó không rời khỏi bản tâm của mọi chúng sinh. Chúng sinh có đầy đủ những diệu đức hằng sa đó, nhưng mà tại sao chúng sinh không thọ hưởng, không thọ dụng? Là tại vì chúng sinh vẫn còn bị nghiệp chướng vô minh nó trói buộc. Khi mà mình còn bị nghiệp chướng vô minh trói buộc thì mình giống như là một cái kẻ ăn mày, một cái kẻ hành khách. Mình chưa có đủ cái khả năng để mà mình có thể nói những điều mà cho mọi người nghe, tại vì mình còn nghèo không ai nghe hết. Nhưng mà khi mà diệu đức ở trong bản tâm nó tròn đầy thì giống như là một cái vị mà vua, phải không? Lúc đó mình nói thì ai cũng nghe hết. Như vậy thì cái diệu đức và trí tuệ hằng hà sa của chư Phật và tất cả chúng sinh đều là bình đẳng, không khác, không xa, không có sự thêm hay là sự nghĩa là thêm bớt. Có nghĩa là chư Phật được cái bản tâm diệu đức như vậy thì chúng sinh cũng được diệu đức như vậy. Nhưng mà sở dĩ ngày hôm nay Đức Phật thụ hưởng được những cái diệu đức trí tuệ đó mà chúng sinh không thụ hưởng được là tại vì mình bị vô minh nghiệp chướng nó che đậy. Mình còn bị những cái dục vọng của nhân thiên và trong tam giới này nó che đi cái mắt trí tuệ của mình. Mình chỉ sống quay quẩn ở trong cái tam thiên đại thiên mà thôi, mình không thoát ra khỏi được cái tam thiên đại thiên này. Bởi vì do tâm của mình nó đầy đủ cái diệu đức trí tuệ nên cái cửa tâm này chính là cái lối vào của quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị nào tu mà quý vị không hiểu được bản tâm của mình, chắc chắn rằng quý vị tu sẽ không đạt được kết quả. Do đó, khi mình hiểu được bản tâm của mình, và từ trong cái bản tâm này quý vị khởi tu, thì quý vị đạt cái quả đạo rất là nhanh. Chính vì vậy mà các chư tổ thiền tông thường nói là kiến tánh rồi khởi tu, có nghĩa là thấy được cái bản tâm rồi mới khởi tu. Tại sao thấy bản tâm mới khởi tu? Tại vì khi mà quý vị kiến tánh là chỉ mới trên cái sự lý mà quý vị nói là quý vị mới hiểu được bản tánh của mình mà thôi. Nhưng mà những nghiệp chướng trần lao từ nhiều đời nhiều kiếp nó còn đeo đẳng ở trong cái bản tâm này, quý vị cần phải tu. Tu là sao? Tu cứ như là gột rửa những cái nghiệp chướng này. Thành ra bên thiền tâm gọi là sao? Cái người kiến tánh mới là khởi tu, kiến tánh rồi mới tu. Chẳng hạn như ngài Triệu Châu, sau khi mà ngài đã kiến tánh rồi, có nghĩa là thấy được cái bản tánh rồi, thì ngài phải bỏ lên trên núi và ẩn tu ở trên núi 30 năm, ngài mới sạch được cái bản tâm này. Ngài mới có thể là rửa sạch tất cả những cái phiền não trần lao, nó đã đeo và nó bám vào trong cái tâm mình, từ vô lượng, vô số kiếp. A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Do đó cái người mà kiến tánh rồi thì không phải gọi là Phật được, mà tại vì nó vẫn còn những cái quân tập của tập quán, nó vẫn còn những cái phiền não đeo mang từ vô lượng vô số kiếp. Do đó kiến tánh rồi là quý vị đã biết cái con đường để mà thành đạo, đã thấy được con đường, nghĩa là cửa sổ của tâm, mà mình có thể từ nơi đó mình đi vào ở trong cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rất là nhanh. Vì vậy mà ngày xưa ở những cái đạo tràng của các chư tổ, những cái bậc thiền sư mà đến đó học hỏi, các chư tổ ngó và nhìn ở trong bản tâm. Khi mà vị nào mà ngộ được cái bản tánh rồi đó, thì các chư tổ cho những vị đó vào trong cái chỗ thất riêng và dạy riêng. Còn những người mà chưa kiến tánh đó, thì các chư tổ vẫn để cho học chung với nhau. Tại vì những người này họ chưa biết bản tâm. Mà hễ chưa biết bản tâm thì họ chưa biết cái lối vào. Cũng như quý vị vào một cái ngôi nhà nào cũng vậy, quý vị phải biết cái cửa nào, cửa chánh. Và quý vị biết từ trong cửa chánh đó nó đi sẽ đi vào đâu, thì quý vị mới vào được. Chứ còn bằng không thì sao? Bằng không mình sẽ đi vòng vòng cái ngôi nhà đó, chứ mình không bao giờ mình vào được cái cửa. Bởi vì vậy, tâm chính là cửa vào trong cái quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. A Di Đà Phật, thầy mời cư sĩ Chân Nguyên Pháp lên đọc tiếp phần giáo văn của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa.
Dạ, A Di Đà Phật. Phật nói lời nói rồi, vô lượng các đức Phật phân thân ở mười phương, ngồi trên tòa sư tử dưới cây báu, và Phật Đa Bảo cùng vô biên vô số đại bồ chúng Bồ Tát bậc thượng hành thảy ngài Xá Lợi Phất vân vân, bốn chúng hàng thanh văn và tất cả trong đời người trời, Atula, vân vân, nghe Phật nói rồi, đều vui mừng. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi Phật đã phó chúc và ban lời pháp âm, khuyên các chư Phật phân thân cùng pháp tháp của Phật Đa Bảo huần về bản độ, thì tất cả hàng thanh văn và tất cả bát bộ quỷ thần, thiên và nhân đều rất là an hòa và vui mừng. A Di Đà Phật, tại sao các hàng thanh văn và các vị mà thiên long bát bộ quỷ thần, những vị này lại rất là vui mừng? Bởi tại các vị này là những vị vẫn còn chưa chứng được cái thực tướng. Mà chưa chứng được cái thực tướng, tất nhiên là vẫn còn lưu trụ di chuyển ở trên con đường sinh tử luân hồi. Vì vậy mà khi mà thấy Đức Bổn Sư ngài phú chúc lại cho tất và cả các chư đại Bồ Tát phải giữ cái kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa này, tất nhiên là giữ cái Phật tánh này để mà truyền lại cho mọi chúng sinh sau, thì các vị rất là vui mừng. Bởi vì các vị biết rằng trong đời vị lai, nếu mà những vị này trở lại làm người, hay trở lại cõi thiên, hay trở lại những cái cõi thấp hơn như loài rồng chẳng hạn, thì vẫn có những vị đại Bồ Tát do Đức Phật phú chúc các ngài phải rộng truyền cái kinh này. Và nhờ những chúng sinh này gặp được những cái vị Bồ Tát đó, mà cái tâm tánh của những chúng sinh này, cái trí tuệ lần lần nó khai mở. Và nhờ cái trí tuệ khai mở mà những chúng sinh này mới có cơ hội tụng học Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và nhờ thành tâm hành trì tu học, nên chắc chắn rằng trong một thời gian không bao lâu sẽ đạt được cái sự giác ngộ và giải thoát. Quý vị nên nhớ rằng cái Phật tánh mọi chúng sinh ai cũng có hết. Nhưng mà nếu không có nhờ Đức Phật hay những bậc thiện tri thức hướng dẫn, chắc chắn không tìm được. Do đó trong cái thiền tâm, những cái vị mà thiền sư, mặc dầu mang cái danh thiền sư, nhưng mà chưa có chứng tánh, phải đi đến những đạo tràng. của những vị thiền sư mà đã chứng tánh rồi, lưu trụ trong đó để mà học đạo, để mà chờ một cái ngày nào đó vị thiền sư đó sẽ chỉ cho quý vị đã trở về cái bản tâm của mình. Tất nhiên là gọi là kêu là quần nguyên cái bản lai diện mục của mình. Cái thời gian mà một chúng sinh quần nguyên bản lai diện mục của mình, cái thời gian này nó không có số tính đếm. Có nghĩa là có thể một ngày, có thể hai ngày, có thể một năm, có thể 10 năm, có thể 30 năm, và có thể vạn năm. Là tại sao? Là tại vì tùy theo cái trình độ và cái công phu của người tu đó. Nếu người nào tính tâm đầy đủ, tin rõ ràng thầy mình, tin rõ ràng về vị hướng dẫn của mình mà không có khởi một cái lòng nghi, không có một cái khởi một cái lòng quỷ bán, thì quý vị sẽ chứng đạo. Trên con đường tu, nhất là quý vị tu về cái chân tánh, khi mà quý vị đã chọn một cái vị thầy rồi mà quý vị vẫn còn khởi một cái tâm nghi ở vị thầy mình, thì thầy chắc chắn quý vị không đắc đạo. Bởi tại sao? Bởi vì khi mình khởi một cái tâm nghi ở thầy mình rồi thì tâm quý vị nó không có đầy đủ tính tâm. Thay vì tính tâm 100 mới vượt qua được cửa sinh tử luân hồi, quý vị chỉ có 60% thôi. Quý vị không đủ cái hành trang để mà quý vị vượt qua cái cửa giải thoát. Vì vậy mà khi mà mình không thờ một vị thầy đó thôi, mình đã thờ cái vị thầy đó rồi, thì mình phải kính trọng như là kính Phật, kính trọng chư Phật. Như vậy thì quý vị sẽ đạt được kết quả tu học. Tại sao vậy? Bởi vì khi mình kính trọng cái vị đó như kính trọng một vị Phật, thì tâm của mình tự nhiên cái chân như nó phát khởi. Bởi vì mình có kính trọng như vậy đó, mình không còn một cái lưới nghi nào đó, thì nghiệp chướng của mình nó theo cái lưới nghi đó nó tiêu trừ hết. Còn nếu mình vẫn còn một cái nghi, mình sẽ kẹt ở lại trong cái tam giới này lâu lắm. Vì vậy mà những bậc thiền sư đó, khi mà các ngài đi tu học đó, các ngài còn bị cái khối nghi đó, các ngài nhiều khi lưu trụ lại trong khối nghi đó, nhiều vị phải lưu trụ gần cả kiếp người luôn, có nghĩa là gần lâm chung mới phá được cái khối nghi đó. Và khi mà phá được cái khối nghi đó thì chân như hiện tiền. Và cái quan trọng nhất là cái vị thầy hướng dẫn mình không bao giờ có ý nghĩ rằng mình quỷ bán, bởi vì mình quỷ bán người đó tính là mình quỷ bán cái pháp thân của mình. Thầy của mình là tượng trưng cho pháp thân của tâm mình. Mà mình quỷ bán thầy của mình là mình quỷ bán pháp thân của mình. Một người quỷ bán pháp thân của Phật thì làm sao mà có thể đạt được cái pháp thân của Phật. Do đó cái điểm này quý vị phải nghĩ cho thật rõ ràng. Mình không chọn thầy thôi, chọn rồi phải thờ kính thầy giống vị Phật hiện tại, hiện tiền. Còn nếu mình khởi một cái lòng nghi, chắc chắn kiếp đó mình không đạt được cái quả đạo như ý. Cái chỗ này các chư tổ thiền tông dạy rất kỹ, dạy từ cái hạnh nguyện thờ thầy, dạy từ cái hạnh nguyện lắng nghe lời thầy. Bởi vì những cái vị mà đi tu mà muốn đạt được cái chân tánh, những vị này họ có cái trí tuệ rất là sâu, họ có cái sự lắng nghe mà họ có thể ngồi nghe 2-3 ngày họ vẫn không mỏi mệt thân thể. Họ có thể là tin thầy mình mà không có khởi một cái điều nghi nào, dầu cho cái tất cả những cái loài quỷ thần hay là loài ngoại đạo họ lợi họ nói vào lỗ tai mình, họ thóa mạ cái vị thầy của mình là cái vị này vị kia, nhưng mà người ta vẫn không bao giờ người ta chuyển động cái tâm. Có như vậy quý vị tu mới thành đạo. Bởi vì cái tâm quý vị như vậy là sao? Mặc dầu quý vị chưa vào cái quả thánh nhưng mà đã vào cái quả bất thối rồi. Cái quả bất thối đó là cái quả đưa quý vị vào quả chánh đẳng chánh giác. Và thầy nhắc lại lần nữa, những vị thầy quý vị, mặc dầu những vị đó vẫn còn nằm ở trong cái nhục thể phàm tăng, mà cũng có nhiều vị là thánh tăng, mà cũng có nhiều vị là bồ tát. Do đó quý vị thánh tăng, phàm tăng hay là bồ tát, quý vị vẫn kính tin như Phật, thì tâm quý vị sẽ nở được cái hương sen và cái chân như thật tánh. Còn nếu quý vị sanh ra cái lòng nghi, quý vị có một cái sự phỉ báng đối với các chư tổ, với thầy của mình, thì chắc chắn con đường đạo quý vị sẽ sa sút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Coi như là cái phẩm chúc lụy chỉ có 2 trang. và thầy cũng đã giảng xong. Kế tiếp tuần thứ bảy tới thầy sẽ giảng về cái phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự. Từ cái phẩm Chúc Lỵ trở về trước là cái phẩm mà Đức Phật chỉ về cái Phật tánh mà mọi chúng sinh đều có. Và từ cái phẩm Dược Vương Bồ Tát Bản Sự trở về sau, từ phẩm Dược Vương, phẩm Diệu Âm, phẩm Quan Thế Âm là những cái phẩm mà Đức Phật chỉ cách hành trì để đi vào trong cái bản tánh Phật tánh đó. À, A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là một cái bản kinh Đức Phật chia ra làm hai phần rõ ràng. Một phần chỉ cho tất cả chúng sinh biết rằng cái Phật tánh luôn luôn nó sáng ngời và nó nằm trong bản tâm của mình. Và cái phần sau là Đức Phật chỉ những phương pháp, những cái phương tiện để mình làm sao mình đi vào ở trong cái Phật tánh đó. Thành ra cái phương pháp kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một cái bản kinh mà thầy thấy rằng quý vị nên tu học. Và khi mà quý vị tu học kinh Diệu Pháp Liên Hoa này thì cái trí tuệ của quý vị sẽ đạt được bất khả tư nghị. Có nghĩa là cái trí tuệ này là một cái trí tuệ mà nó không phải là cái trí tuệ mà do cái ý thức mà quý vị học mà có. Chẳng hạn như cái trí tuệ mà quý vị học đó, như là những cái phương tiện để cho quý vị học, để cho quý vị làm ra tiền để mà nuôi bản thân đó, là do quý vị phải học. Còn cái trí tuệ Phật tánh này nó có sẵn trong quý vị rồi, nhưng mà khi nào mà mình chịu tu, mình chịu nhìn lại nó thì nó mới, thì mình mới thấy được. Mình không cần phải tìm học. Và Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng vậy. Ngài thị hiện đến đây, mục đích của Ngài là chỉ cho mình thấy rõ cái Phật tánh đó. Giống như là ở trong cái phẩm mà Gã Cùng Tử đó, là nghĩa là viên ngọc mà treo trong áo, mà cái người treo cho là chính là Đức Phật. Rồi sau này chính Đức Phật chỉ cho viên ngọc đó mình mới thấy. Còn nếu mà mình không thấy thì sao? Mình không thấy, mình sẽ bị trôi lăn mãi ở trong cái đường lục đạo luân hồi vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Coi như là cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thầy đã giảng hết cái phẩm Chúc Lụy. Và thứ bảy tuần sau thầy sẽ vào lúc 8 giờ cho đến 11 giờ, thầy giảng tiếp về cái phương pháp hành trang để mà mình tiến về cái quả đạo chánh đẳng chánh giác, tất nhiên là phẩm Dược Sư Bồ Tát Bổn Sự. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu.